Ông Châu Lê Ban ngày 6 tháng 8 năm 1984, tình yêu siêu thoát. Từ xưa đến nay, thế gian đã và đang học bài yêu giữa con người và con người, đã tạo ra không biết bao nhiêu sự nhầm lẫn mà đành quên tình yêu siêu thoát giữa hồn và vía. Chính mọi người đều có. Không tu, chẳng rõ nguyên do, hành tâm nhiều kiếp, chẳng mò tương giao. Bên trong sẵn có nhiệm màu, vía hồn tương ngộ và đối đầu cảm giao. Không tu không thể nào trở lại với sự quân bình sẵn có ở bên trong. Càng ngày càng bận rộn thêm lên, làm sao có cơ hội tái lập trật tự giữa hồn và vía được? Chỉ chuốc lấy sự khó và khổ mà thôi. Càng không vũ trụ tạo ngôi sang tồi, cũng thế mà đứng ngồi không yên. Thê tình giao cảm tạo duyên, gây phiền rỡ rối chuyện miếng xoay vào. Mỗi người phải gánh vác một phần, luôn luôn trong tinh thần xây dựng và đả phá tùy theo trình độ. Quên đi cái cảnh hư vô, quên mình yêu họ mà tạo mộ chống thân. Ngày sanh ngày tử lần lần chui vào tánh xấu, tạo phần khổ đau. Thiếu thanh tịnh tạo phần mê chấp, tự rước trượt vào tâm luận yêu trong mọi khía cạnh lệ thuộc, chứ không bao giờ chịu luận nguyên lý tình yêu siêu thoát và tự thức. Đành phải chịu thảm bại sau khi đạt được tình yêu của trường đạo. Tâm mê chẳng chịu thức rời, chẳng về với đạo, chẳng lợi thức tâm. Vía hồn đau khổ trầm ngâm, tạo ra tâm bệnh ngâm ngập bên trong. Lắm khi than trời trách đất, tự ý tránh nặng tìm nhẹ, nhưng cuối cùng chẳng đâu vào đâu cả. Tâm phiền bất hiếu mẹ cha, không sao hiểu được chân hòa bên trong. Ở ăn gánh vác lầm vòng, tâm thật phản trắc tự tập ác ôn. Ghen ghét hận thù, vía hồn càng ngày càng bị lún sâu, không sao có cơ hội tương ngộ Phật ở kiếp này. Bất mình tự thuyết lây quay, mượn đời giả tạm ngày ngày trách nhau. Quên đi nguyên lý nhiệm màu, xác thân động loạn tạo sầu tạo mê. Đi đi lại lại trong sự lầm vòng không lối thoát, khổ càng thêm khổ, buồn lại buồn thêm. Ban ngày lại muốn ban đêm, chuyển xoay xoay chuyển, tạo niềm khổ đau khổ tâm. Lâm khi cũng tự khóc thầm, làm sao giải thoát cảnh lập cảnh sai. Hướng ngoại quá nhiều làm cho kinh mạch sai lệch, tâm trí không yên, khổ sầu tới tấp dày dọ tâm can. Gia tăng động loạn bàng hoàng, ta bà liều lĩnh chẳng an chút nào. Sân si giận thấp ghét cao, phơi bày tật xấu tô màu trượt ô. Con người đi với chỗ không còn cách nào biện hộ cho chính mình, thì lúc ấy mới bắt đầu tìm đường trở về với chính mình. Xem mưa, xem gió, xem mình, xem trời điêu luyện chân tình quan khai. Xét đi, xét lại chữ tài, đấu tranh chẳng đặng miệt mài khổ đau. Đi đâu bây giờ, tìm đâu cho ra thực chất, tâm hồn mất đi sự thanh thản sơ sanh. Còn đâu là bến là bờ, lỡ làng đau khổ bơ vơ một mình. Thế gian nuôi dưỡng chút tình, mưu sinh cũng phải mà tự mình dựng xây. Ngày qua ngày, tháng qua tháng trôi luyện ở giữa dòng sông nóng lạnh bất thường, biết bỏ ai và giữ lấy ai. Triền miên thổn thức hàng ngày, đêm đêm động loạn mặt mày xanh xao. Duyên tình thế sự đổi trao, thức tâm tìm đạo bước vào nội tâm. Nhờ sự động loạn mê lầm và nghiệp chướng, mới rõ được một phần sai lầm chính mình đã tạo ra. Tự vầy xéo mà không hay, than trời mà chẳng biết được trời là ai. Duyên duyên kiếp kiếp nhiều ngoại, ngày dựng xây điêu luyện tâm thay đổi lời. Xét mình mới rõ ông trời vô sanh vô diệt mà chẳng lời quan thang. Trong đêm thanh tịnh không còn giấc ngủ mê loạn nữa, mới thức giác nguyên lai bổn tánh vốn là không. Tại sao ta cứ mãi mê những điều bất chánh mà không cần thiết ôm lấy xác động loạn mà đành bỏ quên hồn và vía. Đêm đêm thanh tịnh thức khuya, rõ tâm chưa tịnh mà gió chia đạo đời, khó chia đạo đời. Hồn không thanh thoát khó rờ, vía theo chiều hướng chịu nhồi quả tâm. Khổ là nhồi, khổ là tiếng, khổ là thức. Qua cơn nhồi quả và điêu luyện thì mới thấy rõ giá trị của chân tâm. Thanh tịnh là quý, là tiến bộ, nhưng phải làm sao mới được thanh tịnh? Tự mình giải nghiệp mơ minh, giờ phần ô trược mà tâm linh thức hòa, hy sinh cao độ thật thà, bước vào thanh tịnh biết cha trên trời. Có âm thì phải có dương, có vía thì phải có hồn nhiên hậu mới biến thành luật pháp và trật tự của cả càn khôn vũ trụ, kể cả xã hội loài người và côn trùng vạn vật. Tâm linh động loạn đành quên đi cơ năng thanh tịnh và trật tự của chính mình. Bên trong có sẵn quyền linh, mắt phàm không thấy mà tự khinh loài người. Phật tiên thức giác xét cười, trước kia cũng vậy, cũng người u mê. Trong nghịch có thuận, qua cơn điêu luyện khổ buồn của nội tâm thì hồn vía và tiên Phật mới được gần bên nhau. Quy hoàng thanh tịnh trước sau, lấy không làm đích rõ màu nghiệp tâm. Tự minh trở lại âm thầm, nghiệp trần khó bám khó lầm đường đi. Thầm tu thầm tiến đường tâm đạo thì nội tâm sẽ không còn xôn xao, thấy rõ luật trời có vay và có trả. Tự mình thanh tịnh bước qua mọi phần trở ngại, vẫn hòa tiến lên. Cảm ơn ngoại cảnh đạo nền giúp hồn tiến hóa vững bền tri tâm, gọt bỏ được sự động loạn và nghiệp trần, lại bắt đầu thật sự yêu đời và quý đời. Do đời mà tiến, do đời mà tu, rõ mình động loạn khờ ngu, trời ban tình thế không tu lại khờ. Hồn sai vía động từ giờ, làm sao tương ngộ rõ cơ cực hình. Nhẫn hòa hướng thượng thì mới thấy rõ tình yêu siêu nhiên là cao quý. Trời Phật đã sắp đặt điều hòa theo nhịp tim sẵn có. Tự mình tạo lỗi quanh co, đi lên không chịu mà rước mò ngoại lai. Sửa mình thức giác mới tài, đi đâu cũng vậy, cũng sai sửa lầm. Nghĩa ân tại thế ràng buộc con người phải trở về với mọi sự khiêm tốn và trật tự. Còn người tu thì cũng phải nhờ đó mà tiến, mà tầm đại nghĩa đại ân của trời Phật xét tâm hành đạo. Hình dung từ thấp đến cao, nơi nào cũng có trăng sao chiếu hòa. Tình thương ban rãi bởi cha, càng khôn sống động tương hòa tương thân. Khối óc của loài người đại diện cho càng khôn, xương sống của loài người đại diện cho vũ trụ. Nhưng chúng sanh chỉ có biết xài phí và tiêu hao, không trụ tâm để tận hưởng nguồn sống linh động và vô tận để liên hệ từ bao nhiêu kiếp, cho nên càng ngày càng bị thất thoát và thua lỗ thêm. Chẳng còn hưởng cảnh ấm êm, vía hồn xa cách khó đem trở về. Biết đâu thật sự hương quê, biết đâu là đích tự về đến nơi. Cơ trời xoay chuyển không ngừng nghỉ, tạo nhiều cơ hội cho vạn linh tự thức và tự tiến. Cho nên tại thế chẳng yên, bày ra đủ thứ giúp riêng mỗi người. Tưởng đâu đạt được lại cười, đâu về chẳng được lại lười biến thêm. Dậm chân tại chỗ khó khổ triền miên nhiên hậu, mới đặt ra một con đường lối tu, một đường lối tu học của nội tâm. Xem người đi trước mà tầm, người đang sửa tánh tự thầm sửa tâm. Vậy ta sao lại âm thầm bước vào tội lỗi mà chẳng tầm đường đi? Biết được sự thầm kín ở bên trong có thể tự giải quyết được, vậy ta nên tự tham dự một phần hay không? Hay là cứ tiếp tục hành triển trong sự vô minh và bất lợi? Thương yêu chỉ có cha trời, tình yêu sâu động tạo lời thức tâm.
Vía hồn cải thiên mừng thầm, chúng lo tu học, chúng tầm đường đi. Hồn chịu tu thì vía mới được hưởng thực hành chân pháp. Trong giây phút thanh tịnh mới được tái ngộ, ngậm ngùi. Trong giây phút tương sinh, chỉ biết ôm nhau khóc và nhắc lại sự xa cách thấm thoát. Đã 500 năm triền miên sống trong sự mê lầm và động loạn. Vía hồn tái ngộ vui bàn, anh em chung cội sống an đờ đờ, phát tâm đại nguyện thoát lờ, không còn xa cách không đời không giờ tâm can. Chung sống trong đời sống thanh nhạc thi thơ phong phú, ông ngâm bà đáp tạo lời cứu sinh. Đến đây mới rõ chân tình, trong không mà có mà chính mình phải lo. Thực hành giải tỏa quanh co, một đường đến đích chẳng lo chẳng sầu. Đố nhau và thức tâm lẫn nhau, lúc ấy mới thấy rõ sự siêu diệu của đấng cha trời. Muốn đến đâu là đến, cùng nhau chung hưởng một niềm tin sống động và bất diệt, chẳng tạo nghiệp và thọ nghiệp nữa. Dù cho trăng gió mây mưa, tâm lành vẫn giữ vẫn thưa cha trời. Đồng chung một ý một lời, nơi nơi thanh tịnh ban lời thương yêu. Sự kích động và phản động là luật trời thương yêu cha trời. Và vía hồn tái ngộ thì chẳng có lời thở than. Lúc nào tâm trí cũng an, văn ngôn sáng suốt vẫn ban mọi người. Cuối cùng giữ lấy nụ cười, từ bi hỷ xả người người quý thương. Sống tại thế, gieo trống tại thế gian, nhưng chẳng có tâm phàm. Biết mình đạt đạo, chuyển sang chân hồn. Cứu người, dẹp bỏ ác ôn, vía hồn tương hội, kính tôn cha trời. Trở về thanh tịnh dư lờ, giải bày thanh thoát mà rõ trời hơn xưa. Đố nhau, chân lý, thanh vừa, do đâu anh có mà anh vừa mới sinh. Còn đáp do trời sắp đặt, tâm linh hợp hòa. Thương yêu mới gọi là cha, ôm nhau sung sướng tương hòa cả không. Ly kia vĩnh cửu sanh tồn, đường đi sẵn có mà do hồn thực thi. Tất cả đều sẽ trở về không, trong sự kích động của sự được và không. Sống vui đồng vợ đồng chồng, vía hồn siêu thoát bông hồng tự dưng. Càng khôn vũ trụ vui mừng, người yêu tai ngộ rưng rưng đôi hàng. Không còn hướng ngoại nữa, mỗi mỗi cũng đem trở vào nội tâm nội cảnh. Chân ngôn và chân lý không bao giờ lìa khỏi đôi môi, nuôi dưỡng dũng chí trở về nguồn cội. Chẳng còn mê chấp sang tội, ở đâu cũng vậy đứng ngồi vẫn yên. Chẳng vui chẳng cảm thấy phiền, siêng năng tu học mới dạng thức tâm. Hồi sinh là sức mạnh của lực quân bình, giải thông đời đạo tâm linh sang ngờ. Lục kia sắp sẵn mở trời, cam go thử thách rõ trời trong ta. Vía hồn tương hội chung nhà, càng không quy nhất thật thảm tự tu. Hào quang bộ đầu khai mở, cảm thông pháp giới vui hòa cùng đại đạo nhân sinh. Cảm thông ba cõi chân tình, trong không mà có cảm minh tình trợ. Sang bàn chiêu qua nơi nơi, tình thương đạo đức vui thở thức tâm. Đô nhau nhiều tiếng lẫn nhau, trao tâm sửa tánh thực hành chân pháp. Ông đâu bà đó, tạo đò mà đi. Vía hồn thức giác uy nghi, đạt thanh giải trượt hợp thị cảm giao. Khai thông tô điểm sắc màu, đến nơi đến chốn lầu lầu thức tâm. Bay bổng cả càn khôn vũ trụ, tự do trong mọi giới thanh nhẹ. Tâm định thần trí hoàn toàn tự chủ, chẳng còn loạn động mê mù. Quy y chân pháp trục tụ thiên đàng, lúc nào cũng cảm thấy an, thấy tâm sáng suốt vui vàng nơi nơi. nhiều tiếng lẫn nhau trong tình thương thanh nhẹ, nhạc trỗi tứ phương đón chào hiện giác, tâm tâm tương ứng đổi trao chân tình. Pháp thân khai triển địa ly linh chân tình, chân giác tự minh lấy lầm, thanh cao khai triển nhiều vầm, quán thông đờ đạo tham tập tự tu, đường lối sẵn sàng quy nguyên một mối, sang tội như nhau, trước sau là một, đuôi đầu hợp huynh, lưỡng nghi hợp nhất, niềm tin là quan trọng. Minh tâm kiến tấn giải phẩm, chẳng còn rước trượt lập vọng dây dưa, tâm thanh cảm mến đón đưa, cha trời ban chiếu mới vừa lập nhân, hướng mùi trí thức gia nhân, tự do bàn bạc góp phần dựng xây, chẳng còn trách móc mưa may, tâm hòa tâm tiến vui vầy cảm giao, khai thông nẻo hóc nhiệm màu, trời ban tâm đạo giải sầu giải mê, chẳng còn trì trệ đắm mê, giữ phần thanh tịnh tự về đến nơi, nhàn hạ hưởng lấy phần lạc thú do trời ân ban, tùy theo trình độ tự cứu mình trong niềm tin thanh định, cảm thông đời đạo chân tình, thực hành tiến bước tự mình dựng xây, sống trong khai quang đêm ngày, hồn thanh thức giác vui vẻ cảm giao, văn chương lưu loát trí tuệ thông minh, chân tình bộc phát, tham thiền nhập định, tâm linh sáng suốt thực hành lập hạnh. Vía hồn vấn đáp. 500 năm xa cách, vía hồn không có cơ hội tương giao, kẻ ở hướng đông, người ở hướng tây, sống trong sự si mê loạn động, quên về với chánh giác, nay được hồng ân của Thượng Đế ban cho phần hồn thức giác lo tu học ngày lẫn đêm, cho nên vía mới có cơ hội tương ngộ khăng khít, ngày đêm bàn bạc về đời lẫn đạo, tự minh giải và quán thông dứt khoát thất tình lục dục. Sự thắc mắc giữa hai bên nay đem ra cống hiến cho chúng sanh tự thức và tự tránh cái cảnh trầm luân trong bể khổ mà không hay. Những phần văn đáp diễn tả như sau: vía là vợ, hồn là chồng. Đối với phái nam, đối với phái nữ thì ngược lại, hồn là vợ, vía là chồng. Câu thứ nhất, vía vân. Thưa anh, tại sao lúc này em cảm thấy càng ngày càng thanh tịnh, sau khi tương ngộ và phối hợp cùng anh lại cảm thấy tất cả xung quanh của em đều là đồng cảm? Hồn đáp, trước kia em đã bị mất quân bình cho nên em tự cảm thấy càng ngày càng động, nhưng đến nay sau khi được tương hội và tương hợp, em đã được lần lượt khôi phục sự quân bình đã bị đánh mất từ bao nhiêu kiếp. Càng được quân bình lại càng quán thông, cho nên em bắt đầu cảm thấy động ở xung quanh em vậy. Điều thứ hai, vía vấn. Chừng nào em mới được thanh nhẹ và nhàn hạ như anh? Lắm lúc em cảm thấy anh làm rất nhiều việc trong một lúc nhưng không bị vất vả như em, tại sao? Hồn đáp, muốn có sự nhàn hạ và thanh nhẹ như anh ở ngày hôm nay thì em phải học nhẫn hòa, và thực hiện nhẫn hòa thì em mới có thể làm nhiều việc trong một lúc được. Trước kia anh cũng thắc mắc và vất vả như em, thấy mình làm rất nhiều việc nhưng kết quả không đâu vào đâu cả, chỉ ôm lấy sự sân si buồn tủi trách móc, phiền não sai quấy, thù hận ghen ghét vô lý mà thôi. Từ ngày anh dứt khoát lo hướng thượng tu học, biết được cuộc sống của tâm linh từ bên kia thế giới mang đến đây chứ không phải tại đây có khả năng tạo nó ra, cho nên anh không còn lưu luyến việc đời. Từ đó chính anh đã mở trói cho anh, cho nên ngày hôm nay anh mới được phần thanh nhẹ. Thứ ba, vía vấn. Thưa anh, làm sao tu cho đúng đường để tránh được những tai nạn có thể xảy ra ở tương lai? Hồn đáp, muốn tu cho đúng đường thì trước khi tu ta phải tự xét do đâu mà có sự hiện diện của ta tại trần. Sắc thân và hành động có hữu ích gì? Sao lại cứ ham sống mà không muốn chết? Những sự thắc mắc kể trên phải tự mổ xẻ và tìm hiểu cho cặn kẽ, nhiên hậu mới tự chọn một con đường tự tu tự tiến. Ai đã tạo ra tai nạn và ai sẽ bị vấp ngã ở tương lai, tự chịu thầm hỏi lấy chính mình thì mới thấy rõ sự cấu trúc siêu nhiên từ bao nhiêu kiếp mới đem lại một hình thù duyên dáng trụ hình theo định luật vay trả. Hành động tạo ra bài học và phải trả bài thì mới đúng là người tu. Quá si mê như khuyến rũ của tứ quan ngũ tạng đã và đang thu thập và nung nấu những việc không thành như những kẻ bị trôi vạt giữa dòng sông mà bám lấy phao này cho đến phao nọ, nuôi dưỡng niềm hy vọng trong sự hy vọng mà thôi, nhưng rốt cuộc cũng phải xa lìa mọi sự si mê và ham muốn, nhiên hậu mới bắt đầu chịu tu và ganh vác. Lúc ấy mới thấy rõ giá trị của tâm thức là vô cùng và sống động, nhận định rõ rệt trong cái có nó sẽ trở về không, mà trong cái không nó sẽ có. Nhiên hậu mới bắt đầu truy tập chân lý, chọn pháp mà thực hành. Câu thứ tư, vía vấn: thưa anh, vậy nên chọn pháp nào đúng hơn và đi tắt hơn? Hồn đáp: tất cả các pháp tại thế gian đều là phương tiện giúp cho hành giả trở về nguồn cội. Hành hay không cũng do hành giả mà thôi. Pháp của anh đang hành là pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp, toàn pháp đều khứ trực lưu thanh. Nó bao gồm như sau: pháp soi hồn, tập trung chấn động lực thần kinh khối óc từ nặng trược trở về thanh nhẹ, quên đi những sự tập quán trần trược mà tự động trở về với mọi sự thanh nhẹ sẵn có ở bên trong, và tung ra khỏi bộ đầu hòa hợp với nguyên lý cả càn khôn vũ trụ, tự thức và không còn tạo động nữa. Pháp luân thường chuyển, sử dụng nguyên khí sẵn có, tận dụng khả năng sẵn có và khai mở những nẻo hấp lỗ bịch ở bên trong ngũ kinh ngũ tạng, khai thông lỗ chân lông, hòa hợp với thanh khí điển cả càn khôn vũ trụ, giải tỏa trược khí, tiêu trừ vọng động, huệ tâm khai triển càng ngày càng thấy rõ sự tâm tối của chính mình, ăn năn hối cải, vung bồi sự cần thiết và sáng suốt, thượng trung hạ định huệ, khai minh vũ trụ và càng khôn, không còn xa tâm thức của hành giả nữa. Lúc nào cũng ổn định tận hưởng niềm tin tiến hóa vô cùng của chân thức. Thiền định biển cho lặng minh châu mới phát, lầm cho riêng mới gọi là thật. Sau hai đoạn công phu kể trên đã làm đúng theo lời chỉ dẫn của phương pháp thực hành đã vẽ rõ từ nét một, thì hành giả sẽ cảm nhận được sự thanh tịnh khi thiền định càng ngày lại càng ngồi được lâu và thích thú. Nhờ ba pháp kể trên mà ngày hôm nay anh mới rõ được câu sống đồng quan chết đồng quách, tức là chúng ta đang sống chung đồng quan điểm và chúng ta sẽ chết chung chung một hồn. Hồn vía tương hội đời đời bất diệt và không bao giờ ly tan nữa. Chứ vợ chồng ở thế gian thì chỉ áp dụng trong lời hứa mà thực hành lại không. Chết rồi thì chồng một nơi, vợ một ngã, mỗi người tội trạng đều khác nhau. Đến giờ phút này chúng biết yêu nhau và yêu tất cả vạn linh của đấng cha trời. Bởi vậy cho nên anh thường rơi lụy trong giây phút cảm động, thương tiếc cho chúng sanh đang còn ôm lấy sự si mê bất chánh và tiếp tục tạo ra sự chia rẽ và sát phạt lẫn nhau. Niềm tin và thực hành là điều cần thiết, tùy duyên mà hành, tùy duyên mà học. Bất cứ pháp môn nào cũng đều có giá trị cả, mau chậm rồi cũng sẽ về đến nơi. Câu thứ năm, vía vấn: thưa anh, cái gì gọi là niềm tin? Hồng đáp: khi hành giả đã hội tụ được những điều kiện mà anh đã phân tích ở câu thứ ba của em ở bên trên, thì mới bắt đầu tạo niềm tin nơi khả năng của chính mình, nhiên hậu mới bằng lòng tự tiến trong thanh tịnh và trật tự, không còn bôn chôn động loạn, lúc nào cũng bình tĩnh và sáng suốt, vì đã ý thức được trong không mà có, trong có mà không, nắm chắc định luật siêu nhiên mà thực hành, thì niềm tin càng ngày càng mạnh và không bao giờ thay đổi. Thực hiện được quan điểm này thì tâm hồn lúc nào cũng sáng suốt, tha thứ và thương yêu. Tin nơi cõi siêu nhiên có, hồn thích sự thanh nhẹ, lại càng chứng minh rõ rệt hơn siêu thoát, sự siêu thoát của cả càn khôn vũ trụ, hòa mình vào tự nhiên, tận đạt nguyên lý siêu nhiên, nhiên hậu mới tự cảm thấy đã và đang sống trong nhịp thở của Thượng Đế mà không hay. Niềm tin là một bằng chứng thúc đẩy con người tiến tới thanh tịnh và sáng suốt. Câu thứ sáu, vía vấn: thanh tịnh và sáng suốt là gì, thưa anh? Hồn đáp: thanh tịnh và sáng suốt tức là tất cả những sự trói buộc của nội tâm thảy đều được tháo gỡ, quân bình khôi phục, bừng sáng trong nội tâm, động tịnh phân minh, quán xét hai mặt trái cũng như mặt thanh cũng như trược, thì mới gọi là sáng suốt. Điều thứ bảy, vía vấn: thưa anh, người phàm lo tranh chấp một mặt chưa xong mà làm sao hiểu hết hai mặt một lượt? Hồn đáp: cho nên giá trị của người tu cần phải áp dụng đúng pháp khư trược lưu thanh, trùng dùng tiến hóa, chẳng bên nào và bỏ bên nào cả, tự trở về dung điểm thanh tịnh mà phán xét cả hai và dẫn tiến cả hai. Còn người phàm thì đã và đang được điêu luyện bởi sự khắc khe phản trắc của tình đời, dấy loạn nội tâm nhiên hậu, mới bắt đầu mưu tìm lối thoát, truy tầm chân lý. Điều thứ tám, vía vấn: thưa anh, chân lý là gì? Hồng đáp: chân lý là sự thật không bao giờ thay đổi, đó là dung điểm thanh tịnh ẩn tàng trong nội thức của mọi chân linh. Vía vấn: thưa anh, em nói ra đây không phải em ghen, nhưng em muốn biết thêm chiều sâu của tình yêu. Nhưng em đã chứng kiến nhiều nam cũng như nữ, họ cảm thấy yêu anh từ đáy lòng của họ, thổn thức ngày đêm muốn được sống chung và hòa tan cùng anh, xem anh như người chồng, người cha, người thầy, người con yêu quý của họ. Nhưng ngược lại, hành động của anh lại biểu hiện sự giúp đỡ cho họ tự thức tâm, chứ không bao giờ em cảm thấy anh ôm lấy món quà như người phàm đã được tặng. Tại sao? Hồn đáp: những gì anh đã và đang thực hành đều là giá trị tháo gỡ trên con đường siêu thoát, chứ không còn sự trói buộc và tạo nghiệp nữa. Cho nên mỗi em đều cảm thấy ngược lại với người đời. Người tu thì phải biết lập hạnh hy sinh, nhiên hậu mới thức tâm người phàm, dìu tiến họ từ kiến thức này cho đến kiến thức nọ. Từ ngày em hội ngộ cùng anh cho đến nay, em đã học được biết bao nhiêu bài học thức tâm trên mọi lĩnh vực, từ tâm lẫn thân. Nhìn cho kỹ và xem cho kỹ thì sự ghen ghét sẽ không còn lưu luyến với người tu nữa. Yêu mà xây dựng cho đến siêu thoát thì mới thật sự là yêu. Còn yêu mà ích kỷ là tiêu điều cả hồn lẫn vía. Em đã thấy đấng cha trời yêu chúng ta mãi mãi và không giờ nào bỏ chúng ta mới thật là yêu. Còn tình yêu của thế gian thì chỉ biết yêu có một người, cũng có tà dâm tạo động và tâm trí lu mờ khổ, tức là nghiệp vậy. Em đã hiểu rõ tình yêu hạn hẹp của giới nam nữ trần gian chưa? Vì vậy mà đấng cha trời phải giáng lâm thuyết giảng cho con ngài tự thức mà quay về với chính họ, nhiên hậu mới thấm nhuần tình yêu của Thượng Đế cho tất cả và yêu tất cả, mới gọi là chánh giác. Điều thứ 9, vía vấn: thưa anh, tại sao ở thế gian có nhiều cặp vợ chồng đã chung sống, chung chăn, chung gói mà lại đi với nói xấu lẫn nhau và không bảo vệ cho nhau? Hồn đáp: dưới cặp mắt phàm thì thấy cảnh phu thê âu yếm, nhưng duyên nghiệp vay trả vay ẩn tàng trong tâm thức của hành giả, chính họ cũng chưa am tưởng. Cho nên mỗi người đều có một lý do tự biện hộ cho chính mình, càng gây hấn và nói xấu lẫn nhau lại càng có cơ hội thức tâm. Cho nên chúng ta thường nghe thấy những cặp vợ chồng gây gỗ thiếu điều giết nhau, nhưng sau cơn sân nổ rồi cũng trở lại bình thường. Những người có kinh nghiệm ở đời ít chịu xen vào việc gia đình của một ai, kể cả người thân. Tại sao? Vì họ đã thấy rõ định luật vay trả không sao tránh khỏi được. Còn về phần người tu thì chỉ thầm niệm lục tự A Di Đà Phật để cầu xin ơn trên chuyển hóa cho họ sớm thức tâm mà thôi. Sự tinh vi đã sắp đặt từ lúc hồn mới giáng trần học dũng trong thực hành, mang xác phàm dụng đụng chạm để thức tâm. Rốt cuộc ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, chứ chẳng có ai giúp cho ai được cả. Cãi nhau suốt cả một cuộc đời rồi chỉ gặt hái được một chút thức tâm mà tự ăn năn sám hối. Câu thứ 10, vía vấn: tại sao Thượng Đế không cho họ hiểu tất cả định luật siêu nhiên trước khi giáng lâm đội lốt làm người? Hồn đáp: có chứ, Thượng Đế đã cho học tất cả và mang luật pháp siêu nhiên xuống thế để làm hành trang trong cuộc sống và trở về nguồn cội ở tương lai. Nhưng họ vì sa mê trần tục mà đành tạm gác luật pháp siêu nhiên qua một bên. Vía vấn: thưa anh, luật pháp siêu nhiên ra sao, có thể kể cho em nghe được không? Hồn đáp: được chứ, nó luôn luôn bí mật nhưng luôn luôn công khai. Một luật cho tất cả mọi luật thực hiện trong ba cõi thiên địa nhân là chữ không. Vạn linh đến đây với tâm không rồi phải trở về với nguyên lý không không, nhiên hậu mới thành đạo đắc pháp vô vi. Câu thứ 11, vía vấn: tại sao anh có thể trả lời rõ rệt và nhanh nhẹ như vậy được? Hồn đáp: anh đã được điêu luyện nhiều kiếp bầm dập từ đời lẫn đạo, mãi cho đến nay mới lấy lại được một số vốn không không. Muốn đo lường tất cả trình độ của ba cõi thì chỉ có chữ không mới có khả năng phục vụ rõ ràng được. Câu thứ 12, vía vấn: thưa anh, làm sao mới sớm đạt được chữ không trong lúc mọi người đang đắm chìm trong sự si mê tiền tài danh vọng? Hồn đáp: tiền tài danh vọng, si mê động loạn vân vân đều là luật trời nhồi quá tâm thức của mọi người. Làm ngành nào rồi sẽ chán ngành ấy, cuối cùng cũng phải thả trôi tùy theo nghiệp lực. Câu 13,
Vía vâng, thưa anh, nghiệp lực là gì? Hồng đáp, sự lao buồn tuổi là nghiệp lực của nội tâm, tức bỏ đi mà không biết sẽ đi đâu. Còn về vật chất, nhà cửa, đền đài, nguy nga, năm thê bảy thiếp, trói buộc trong vòng lẩn quẩn, vợ con đùm đề, giam hãm tâm hồn suốt trong một kiếp người, hoàn toàn mất tự do mà không hay, cho đó là đại phước giàu sang địa vị thượng lưu. Mãi cho đến lúc thức tâm tự trở về với con đường tu học thì mới hưởng được mùi hương vị tự do của phần hồn. Càng ngày càng rõ sự tối tâm của quá khứ và đã tự giam hãm mình mà không hay, đã tạo ra bản chất độc tài và ác độc, củng cố những sự không thể tồn tại ở tương lai. Cho nên chúng ta cũng đã chứng kiến những gia đình giàu sang, nhưng rốt cuộc xét kỹ lại cũng phải chịu định luật sanh trụ hoại diệt, tan rã đau thương vô cùng, nhiên hậu mới chịu sám hối ăn năn bước vào con đường tu học. Câu thứ 14, Vía đáp, Vía vâng, thưa anh, tại sao Thượng Đế không giúp cho tu trong lúc gian trần làm người? Hồn đáp, có chứ, Thượng Đế đã giúp cho họ có hơi thở liên hệ với cả càn khôn vũ trụ. Những lời nói êm dịu, những cảnh đẹp, những màu sắc xinh tươi, những món ngon vật lạ, những giọt nước thơm thanh, những điệu múa tuyệt trần, những tiếng chuông rung động tâm hồn, những sự quân bình của cơ vận như xe hơi, máy bay, vệ tinh, viễn thông, xe đạp, tàu bè trên mặt nước, tàu lặn dưới đáy biển, hải lục không quân được đầy đủ là phương tiện để cho họ thấy rõ giá trị của sự đoàn kết giữa loài người và loài người. Sự thông minh tạo ra trí khôn chuyển theo quy luật vận hành của trời đất. Phương tiện càng ngày càng dồi dào thì lòng tham của con người sẽ được giảm bớt. Thượng Đế đã ban cho mọi tâm linh một khả năng vô cùng và đang chờ đợi chúng sanh tự thức quay về với chính họ trong thanh tịnh mà tự sử dụng khả năng sẵn có, thì thế gian sẽ biến thành thiên đàng. Biết được ta là vô cùng thì hàng rào tham sân si hỷ nộ ái ố dục sẽ sụp đổ tức khắc. Người đời hiểu sai quán trách Thượng Đế tại sao cho chính họ mà không hay, cho nên có thể đi đến chỗ bất trung bất hiếu mà thất đức, mà tưởng lầm mình là gia giáo và đạo đức. Câu 15, Vía vâng, thưa anh, đạo đức là gì? Làm sao mới có đạo đức? Hồn đáp, đạo đức viết ra hai chữ, hai khởi điểm như nhau nhưng quy nguyên cũng là một mối. Đạo là thập thiện thập ác dĩ hòa bình, tức là trong thiện có ác mà trong ác có thiện, luôn luôn phát triển trong hai mặt. Tại sao giải thích kỳ cục như vậy? Thiện là thiện còn ác là ác, nó khác nhau, nhưng sự thật là sự thật. Thiện ác phải đi đôi thì mới kết thành chân lý. Con người giáng thế làm người có phải ác không? Làm cho người mẹ phải chịu cảnh mang nặng để đau, chiều chuộng hành hạ đủ thứ cho đến lúc trưởng thành. Vậy trong ác có thiện ở chỗ nào? Nhờ sự hành hạ khổ buồn, cha mẹ thế gian mới thức tâm và thấy rõ hành động sai trái, đòi hỏi quá mức của chính mình, mà ăn năn sám hối thương yêu mẹ hiền, phát đại nguyện thực hành hiếu nghĩa, nuôi dưỡng thiện tâm báo hiếu, lấy lại sự quân bình thanh nhẹ, tưởng niệm bề trên, thực hành chân pháp tiến thành đạo giả. Kết luận, đạo là quân bình và tự thức, đức là việc làm luôn luôn hướng về đại chúng, tự phá mê phá chấp, không nghĩ sai cho bất cứ một ai, nuôi dưỡng trung tín bác ái, vị tha sửa mình là chánh, luôn luôn cảm thấy sự sai lầm của chính mình, lo tu học, xây dựng niềm tin, các giới công nhận mới tạo thành đức. Nói thì dễ, nhưng hành thì khó.
nhưng không có gì bằng dũng chí thanh tịnh tiến thân thì đạo đức sẽ tràn ngập. Còn trong thiện có ác, ở đời này có hai loại thiện. Điều thứ nhất, thiện di bất minh. Điều thứ nhì, minh di thiện. Thiện di bất minh tức là giúp người mà không rõ nguyên do, minh di thiện tức là giúp người từ đời lẫn đạo tròn trịa cả hai mặt ở thế gian này, thường giúp người trong tinh thần vũ lỡ. Trong đó có ác ý tạo ra cho họ càng ngày càng si mê và không có lối thoát, như là nhậu nhạt, chơi bời, cờ bạc, hút sách, đọc kinh không hiểu kinh, làm đạo không hiểu đạo, chèn ép không cho họ có cơ hội tự thức và tự chủ, tức là thiện di bất minh. Còn minh di thiện tức là hiểu rõ việc làm và hành động của chính mình. Hạnh hy sinh phải cao dày, ta chịu được là người khác sẽ chịu được, ta đạt được thì người khác sẽ đạt được. Làm một việc cho mọi việc luôn luôn vun bồi khởi điểm tốt trong tinh thần nhẫn hòa, ảnh hưởng tốt, tức là sẽ giúp cả hai mặt đời lẫn đạo. Vía vấn, thưa anh, những điều mà anh đã nêu ra ở bên trên thì em nghe và cảm nhận rất thông suốt, nhưng tâm người lúc nào cũng dấy động sự tham sân thì làm sao họ tiến tới minh di thiện được? Hồng đáp: với cặp mắt phàm và kiến thức tạm của chúng sanh thì chỉ tạo cho sự nghi nan bất chánh, trầm luân trong bể khổ, nhồi quả liên hồi, nhiên hậu họ mới chịu tự lui về dung điểm thanh tịnh trong nội thức của chính họ mà bắt đầu truy tầm chân lý, biết yêu, biết thương và biết tự gạt bỏ sự ghen ghét, si mê bất chánh của chính họ, biết được những gì có không không, càng được nhồi quả thì sẽ càng minh thiện ác, ai đã tạo cho ta khổ và ai đã giúp cho ta tiến. Rốt cuộc chỉ biết ta là một tâm linh trách nhiệm cả hai, thức mà tu, thức mà khôi phục sự quân bình, thức mà rõ đạo là gì, thức mà thứ tha trên hết. Muốn đạt được minh di thiện thì phải chấp nhận học với mọi sự nhẫn hòa. Vía vấn, bình tâm mà nghe rõ lời phân giải của anh thì em đã cảm nhận khởi điểm của mọi sự đều nằm trong động tịnh và tịnh động cả, có phải không anh? Hồng đáp: em thanh tịnh và xét rất đúng. Chân lý luôn luôn thể hiện trong hai chiều, trong tịnh có động, trong động có tịnh, chuyển chạy trong cơ tiến hóa của nhân sinh. Người đời lúc đói thì muốn no, lúc no thì muốn đói. Chúng ta đang sống trong thời đại văn minh của vật chất đã thấy rõ, những người mập thì cũng đóng tiền để học làm ốm, người ốm thì cũng vì muốn mập sàn sấy điêu luyện và điêu luyện cho đến lúc thức tâm, thì tương lai mới cảm nhận được sự mập ốm cũng như nhau cả. Vía vâng, thưa anh, lúc nào anh cũng vui, hài hước và thực tế cả, tại sao người khác không chịu học như anh để giúp cho mọi người cùng vui? Hồng đáp: có chứ, mọi người đã và đang học, học xong bài vay trả của cuộc đời thì họ cũng sẽ là anh. Vía vâng, anh thấy ai ai cũng đâm đầu đi xuống và nuôi dưỡng sự tranh chấp, tạo sự thù hận, và ít ai chịu đi lên, làm sao họ đạt được sự thanh thoát ở tương lai được anh? Hồng đáp: nguyên lý của mọi sinh hoạt, có xuống thì phải có lên cao thì phải chiếu xuống, hỗ trợ cho nhau thì tương lai mới kết thành cơ quy nhất. Vía vâng, thưa anh, em thường nghe sự hô hào đoàn kết vì nước, vì dân, bảo vệ biên cương, phục hồi tổ quốc, lành mạnh hóa nhân dân, nhưng rốt cuộc nhà lãnh đạo lại bị bệnh hoạn nhiều hơn, hồn xác bất ổn, bơ vơ trong không khí u sầu tịch mịch, tại sao Thượng Đế không giúp cho họ mãn nguyện? Hồng đáp: có chứ, Thượng Đế ban ơn không ít cho những vị lãnh đạo và nhân dân họ có cơ hội thức tâm qua những lời hứa hẹn bất thành, tạo khổ cho toàn dân, nhiên hậu mỗi tâm linh sẽ tự thức và trở về với chính họ. Lúc ấy mới thật sự đoàn kết với Thượng Đế, mới rõ huynh đệ một nhà, thì sẽ không lo đến sự bảo vệ biên cương và gieo thù hận nữa. Sự mãn nguyện đang chờ sự thức tâm của chúng sanh mà thôi. Bangkok ngày 8 tháng 10 1984, Bia Văn. Thưa anh, trong nguyên tắc của lý thuyết thì rất đúng, nhưng sự nhu cầu cấp bách lúc nào cũng thiếu thốn thì làm sao mãn nguyện được? Hồn đáp: em cũng thường được nghe qua câu không bằng lòng rồi cũng phải bằng lòng. Thế gian vô nang sự, bá nhẫn thành kim thị thái hòa. Ngày hôm nay chúng ta tu và đã được xuất ra khỏi thể xác, lại càng thấy rõ điều này hơn. Trước kia chúng ta phải cũng chưa thấy rõ, cuống cuồng trong sự động loạn si mê. Mãi cho đến ngày hôm nay chúng ta mới thấy rõ sự nhẫn hòa là cao quý, sự bằng lòng là tiến hóa. Có nhẫn hòa, có bằng lòng thì mới có sự mãn nguyện. Em xem xã hội nhân sinh các tầng lớp khác nhau với cặp mắt phàm, nhưng mỗi mỗi đều có sự tiến hóa theo duyên nghiệp của chính nó. Người giàu có cái khổ của người. Rồi cũng phải ra đi bằng hơi thở cuối cùng. Xác phàm là khám giam hãm tâm linh sống trong quy luật của sự của tự nhiên và siêu nhiên. Từ lời nói, miếng ăn và giấc ngủ đều nằm trong định luật quân bình. Nhân quả trả vay giới hạn tùy theo khả năng sẵn có của chính nó. Em cũng đã có dịp nghe qua những người giàu than với chúng ta rằng họ rất nhiều bệnh và chán cuộc sống hiện tại. Tại sao? Thưa vì tiền nhiều cho nên họ mới có cơ hội tìm ra những chứng bệnh sẵn có của chính họ và thấy rõ mình sẽ chết sớm hơn người nghèo. Cho nên họ phải làm sao làm ra tờ di chúc trước khi họ chết. Còn người nghèo thì thiếu ăn thiếu mặc, chỉ biết có làm thì mới có ăn, cống hiến sức lao động của chính mình cho quảng đại quần chúng, làm đường, khai kinh, trồng tỉa, khuân vác và phục vụ quảng đại quần phục vụ trong cuộc thi thố hiện hành, lại được mạnh khỏe và sống gần thiên nhiên hơn. Ngày hôm nay nhà giàu phải bỏ tiền ra mới được học lao động như đánh tennis, bơi lội, đá túc cầu và các môn thể thao vân vân. Còn nhà nghèo thì phải khỏi trả tiền nhưng được lao động và lại được tiền. Em xem những cháu trẻ lượm banh chạy nhanh hơn những ông đánh tennis vừa được luyện tập giò và được tiền, vẫn sống vui trong tinh thần đóng góp. Cho nên Thượng Đế sống với cặp mắt tinh vi của Ngài, chỉ biết hòa vui và dẫn tiến tâm linh tùy theo trình độ mà thôi. Chúng ta cũng vậy, chẳng có gì đáng chấp và đáng mê cả. Thưa anh, mê là gì và chấp là gì? Hồn đáp: mê là bên một bên và bỏ một bên, tin mà không chịu phân tách rõ rệt. Chấp là trách móc mà không cần suy nghĩ, chê kẻ này là tà và khen kẻ nọ là chân, nhưng chưa bao giờ chịu phân tách hành vi độc tài và bất chánh của chính mình. Rốt cuộc sự chấp mê lại tạo cho hành giả loạn động mà không hay. Dạ vâng, thưa anh, tại sao ở đời này lại có những người đàn ông sống nhờ vợ mà lại phũ phàng đem tâm thương yêu người khác, tự bôi nhỏ cho họ mà không hay? Anh nghĩ sao về điều này? Hồn đáp: chuyện thường tình của thế sự, khi cần thì quý, khi chán thì hắt hủi. Đối với những người không tu, còn đối với những người biết tu theo vô vi thì có thưởng có phạt rõ ràng. Có hai trường hợp có thể tự xét tội trạng của chính mình như sau. Điều thứ nhất, khi thức giác biết được sự tu học là cao quý và luôn luôn kính trọng bạn đồng tu và phát tâm cứu đời và truyền pháp, thì mỗi đêm được công phu nhẹ nhàng và thanh nhẹ. Điều thứ hai, mưu đồ lấy đạo tạo đời, dụng lý thuyết vô vi biến thành tình yêu trần tục, tự phạt mình mà không hay, mất tất cả sự thanh nhẹ của nội tâm, xuất ngôn phạm thượng và bất chánh, tinh thần càng ngày càng lụng bại, đảo lộn tình thế, giờ giấc công phu không điều hòa, sân si tái tục và tự cảm bơ vơ. Vía vấn, thưa anh, em thường nghe nhiều người muốn được sống gần anh và mong được sớm trở về với cha, vậy tương lai họ có thành đạt không? Hồn đáp, họ mới ước mong được thôi, chứ kỳ thật họ chưa chịu đi. Nếu họ muốn đi thì họ phải tự hy sinh tánh hư tật xấu của chính họ, nhưng họ mới có cơ hội tiến đạt đến nơi. Vía vấn, thưa anh, giữa bạn đạo với bạn đạo có thể lấy nhau được không? Hồn đáp, đúng luật đạo thì không được lấy nhau, vì người tu vô vi là đã ý thức làm một việc cho mọi việc ở tương lai, thì giữa bạn đạo và bạn đạo phải hy sinh và vun bồi cho nhau thành công càng sớm càng tốt, dứt khoát thất tình lục dục, dẹp bỏ sự ghen tương và không tạo sự ghen tương. Còn những cặp vợ chồng đã kết thành gia thất thì phải đồng tu để tự gỡ lần nghiệp chướng của nội tâm. Người tu vô vi là người tình chung của muôn loài vạn vật. Vía vấn, thưa anh, kỳ này anh đến Bangkok lại được nhiều người hỏi về vấn đề làm ăn tại sao. Hồng đáp, tận độ chân chúng sanh thì bất cứ giới nào cũng được quyền hỏi người truyền pháp. Sự thanh tịnh tu học phục vụ cho các giới chứ không phải dành riêng cho những người đã tu. Như em đã được nghe qua lời phân giải của anh từ đời qua đạo, phân tách rõ rệt đường đi và lối đến của mỗi hành giả tại thế đang trầm luân trong sự tham dục của chính họ, si mê mà không hay, cho nên kỳ này lại được nhiều người có ý niệm hướng về sự tu học hơn. Họ tự cảm thấy họ rất mất sự may mắn nếu họ mất sự quân bình trong nội tâm. Vía vâng, thưa anh, em đã thấy và đã nghe nhiều người rất bận rộn, mang danh tu và thiếu tu, lại chê pháp này pháp nọ. Anh nghĩ sao về những trình độ này? Không đáp, đã nói là trình độ thì không mua và không bán được, tất cả đều đã giới hạn trong khả năng sẵn có của chính họ. Còn đối với người nói được mà không hành được thì chỉ biết phê phán người khác mà không biết tự phê, quá trớn đâm ra điên loạn mà không hay. Còn người thực hành tự đạt thì luôn luôn ước mong cho mọi người đồng hành, mọi trình độ đều có sự hữu dụng của chính nó, như a điên loạn một thời gian rồi cũng sẽ hết điên, và tự thức cuối cùng cũng phải ăn năn sám hối và tự tu. B, người thực hành tự đạt sẽ có cơ hội ảnh hưởng và diều tiến muôn loài vạn vật ở xung quanh mình. Cơ đồ của Thượng Đế, tức là tâm linh, rốt cuộc cũng có cơ hội tự thức. Cho nên những nhà truyền pháp thanh tịnh luôn luôn thuyết minh rằng Thượng Đế không bỏ một ai cả. Vía vấn, thưa anh, giữa bạn đạo với bạn đạo lại sợ mất bạn đạo mà lúc gần nhau lại làm mất lòng nhau mà không hay. Xin anh cho em được biết lý do tại sao. Hồng đáp, khi bước vào con đường tu học thì đã chán cuộc đời tranh chấp, cho nên đem tâm hướng thượng, ý niệm hướng về thiêng liêng bất dịch, tình thâm của đạo màu phát khởi từ trong tâm hồn thanh sạch, lại quý nhau và không muốn xa nhau. Khi được gần nhau quá vui, quên đi thực chất thanh nhẹ, trở về với tánh chất ô trược eo hẹp mà không hay, cho nên ý lời không đẹp, đụng nhau trong sự mê chấp, phản nghịch lẫn nhau nhiên hậu mới có cơ hội tái thức. Rốt cuộc cũng chẳng mất bản đạo và cũng chẳng mất tâm linh. Chân tình của đạo pháp vẫn sáng ngờ trong tâm hồn của mỗi cá nhân. Tha thứ và thương yêu là quyền tối hậu. Vía vấn tại sao có người tu nửa chừng lại bỏ đạo, lại đi nói xấu người tu? Hồn đáp: trình độ thì có trượt có thanh, có mạnh có yếu. Người trượt thì sẽ bị sự tác động của khối trượt hút là chạy theo bỏ đạo, khổ mà không hay. Còn phần thanh thì hòa thanh càng ngày càng sáng suốt. Còn sự mạnh yếu dưới cặp mắt đời thì phân ra như sau: dùng vật chất lôi cuốn và ép buộc người tu, tức là sức mạnh của môn phái vật chất. Yếu là khi không còn vật chất hỗ trợ nữa thì tự động bỏ đạo. Cho nên anh thường khuyên mọi người nên tự tu tự tiến nhiên hậu mới có cơ hội sử dụng khả năng thanh tịnh của chính mình. Không nên ỷ lại mà một ngày nào đó sẽ bị trôi vạt giữa dòng sông mà không hay.
Thank you.